Hắc ám huyết thời đại. Chương 254, Lâm Chiến đột phá. Góc truyện audio.com. Từ lúc theo tên áo choàng vào khu dịch thể, Sở Vân Thăng đã bắt đầu chủ động liên hệ Cẩm Thạch ấu thể. Để cự phần nó đang ngự trị tàng trữ nó lại, phòng khi vây sát tên áo choàng sẽ vô tình đả thương đến nó. Cẩm Thạch ấu thể dẫu sao vẫn chưa được hình thành, phạm vi khống chế không vượt quá cự phần thể ngoại nửa bước. Vì thế đối với đại quân trùng tử bên ngoài cự phần, dù là nó hay Vân Thăng đều không có quyền điều khiển. Nếu không lúc săn Cẩm Thạch ấu thể hắn đã không phải bỏ chạy. Không thể điều khiển trực tiếp, không có nghĩa là gián tiếp thì không được. Trung gian chính là cự phần. Cự phần có khả năng phóng tín phóng triệu tập đại quân trùng tử. Vân Thăng đã từng có cơ hội nếm thử. Hơn nữa cự phần còn chịu sự điều khiển của Cẩm Thạch ấu thể. Thông qua trung gian, hắn vẫn có thể triệu tập trung tử đoàn. Nhưng thông qua hạn chế của trung gian, trung tử triệu tập đến cũng chỉ tập trung ở cự phần của Cẩm Thạch ấu thể. Chưa có cách khống chế trung tử công kích kẻ địch. Đây chính là một trong cách lý do buộc phải dẫn tên áo choàng vào cự phần của Cẩm Thạch. Nếu không, hắn thà cho nó vào hai cự phần còn lại cũng không muốn phá hủy hang ổ mà mình dày công gây dựng. Tên áo choàng dù trọng thương, Vân Thăng vẫn không dám xem khả năng công kích, huống hồ trong tay nó còn giữ vũ khí thần vực, uy lực và tác dụng hắn đều không mảy may biết đến. Chỉ cần nó nộp mạng tại đất này, không tổn hại đến Cẩm Thạch, dù có phải trả giá bằng cả cự phần này, Vân Thăng cũng không tiếc. Cùng lắm chuyển nhà cho Cẩm Thạch ấu thể, bên ngoài không phải còn hai cự phần dự bị, đây chỉ là khả năng xấu nhất có thể xảy ra, trên thực tế hắn vẫn tiếc phá hủy hang ổ mình chuẩn bị. Huống chi đây là cự phần lớn nhất trong ba, nếu chuyển nhà, tốc độ trưởng thành và lượng dịch thể cung cấp cho Cẩm Thạch cũng giảm nhiều. Hoàn toàn bất lợi giúp hắn rời khỏi thần vực. Hắn thông qua Cẩm Thạch ấu thể thôi thúc cự phần không ngừng triệu tập binh đoàn trung tử. Loài bay trên trời, loài bò dưới đất, loài chui dưới đất, thanh giáp, xích giáp, kim giáp, chỉ cần là trung tử hắn đều toàn bộ thu nhận, với chỉ duy nhất một mục đích, hao tổn năng lượng của tên áo choàng, để tiện cho hắn xuất chiêu cuối cùng để triệt sát. Tuy nhiên, việc này không đơn giản như hắn nghĩ ban đầu. Chỉ mỗi trùng tử đã có thể phong tỏa người áo choàng. Trùng tử vào nội bộ cự phần đã trực tiếp chịu sự điều khiển của Cẩm Thạch ấu thể. Dưới sự điều khiển từ xa của hắn, trùng tử vây quanh tên áo choàng một cách có tổ chức. Tên áo choàng quả thật lợi hại, nó mỗi lần rút trường đao ra liền có thể thu thập vài sinh mạng của xích giáp trùng. Cũng chỉ mỗi kim giáp trùng còn trụ được một lát. Điều khiến Vân Thăng đau đầu nhất, là hình như xung quanh hắn có một lớp bảo vệ khác với tên áo choàng trước đây. Xích giáp trùng đẳng cấp thấp căn bản không cơ hội đến gần. Vân Thăng đứng phía trên cự phần, vừa nhanh chóng hấp thụ lượng dịch thể thúc sinh sản sinh trong mấy ngày nay. Vừa ngắm tên áo choàng bị từng làn trùng tử chôn vùi. Một lát lại phá ra, cứ thế lặp lại mãi. Vách cự phần đã bị thanh giáp trùng Vân Thăng triệu tập đến bám đầy tạo thành một bức tường dày thêm vững chắc. Tên áo choàng đã vài lần sử dụng huyền hảo và thuật tàng hình. Mong thoát ra khỏi cự phần như Vân Thăng trước đây, mỗi lần đều bị Vân Thăng phong tỏa nguyên khí nó. Cứ vừa có cơ hội, nó lại bị hắn dùng đủ thủ đoạn giữ chân lôi về đáy cự phần. Đấy cũng là ưu thế lớn duy nhất Vân Thăng có thể khắc chế bọn dị tộc. Dù chúng thay đổi thế nào, hắn cũng nhạy cảm với các pha dao động nguyên khí, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra sở tại của nó. Với hắn, nó chả còn trốn nào để trốn. Âm thanh của chém giết vang vọng khắp cả cự phần. Mãi về sau, số lượng trung tử vào cự phần quả thật quá đông. Hắn cũng chỉ có thể thông qua sự dao động nguyên khí để xác định vị trí của nó. Thay vì lo lắng lúc đầu sợ tên áo choàng này vùng vẫy liều mình phá tan cự phần, hắn đã nhanh chóng hút thu toàn bộ dung dịch thúc sinh mấy hôm nay hạ lệnh cự phần sản xuất. Phòng khi bất chắc cũng đỡ phí, nhưng theo tình hình trước mắt, năng lực tên này quá dũng mãnh, hắn không thể không đổi kế hoạch. với năng lực nó lúc này, dù sử dụng thiên quân bích dịch chưa chắc đã có thể giết được nó. Lúc trước đối đầu với ả áo trắng, thiên quân bích dịch chỉ làm ả thương nhẹ, còn tên áo choàng lần trước cũng phải có sự giúp sức hết mình của ả áo trắng mới thành công. Người áo choàng trước mắt hiển nhiên là lợi hại hơn tên lần trước. Vân Thăng không biết khả năng phòng hộ cao cường lạ thường này của nó có phải do món đồ đoạt được trong thần vực. Có điều hắn biết rất rõ, nếu không phá được cảnh giới nhị nguyên thiên, không sử dụng được chiêu kiếm thức thứ nhất, có lẽ hôm nay hắn không thể nào giết được tên dị tộc này tại đây. Một may nó thoát, thần vực không thể định vị được vị trí bọn dị tộc. Sau này hắn sẽ phải chịu cảnh bị đột kích bất cứ lúc nào của tên áo choàng này. Với năng lực bây giờ, bại nhiều hơn thắng, trừ khi vĩnh viễn không rời cự phần một bước, thậm chí chỉ e sau khi hồi phục, dù có trốn trong cự phần cũng không còn an toàn. Hôm nay bất cứ giá nào cũng phải diệt tên áo choàng này tại đây. Mài dao lúc lâm trận, việc như thế hắn đã từng làm nhiều lần, có nhiều việc đều vượt quá phạm vi khống chế của hắn. Không được cũng phải được, việc liên quan sống chết, hắn không thể lơ là, kiềm lại sự căng thẳng trong lòng, dõi theo bóng hình tên áo choàng, lòng hắn lại càng kiên quyết hơn, ngồi trên chiếc bụt mà hắn chuẩn bị sẵn. Hấp thụ dịch thể thúc sinh điên cuồng, theo khẩu quyết cổ thư, xúc nguyên thể đang nhanh chóng xúc tiến, tiếp theo là phản ứng mỏi mệt của hệ thần kinh do sự gia tốc này. Từng cơn đau nhói, căng phình da, thậm chí là cảm giác ngứa ngáy, dày xéo khắp người, lúc vượt sông phá phần, hắn từng một lần có cảm giác thế này, khác chăng là lần trước hắn đi ngược với cực hạn trong cơ thể. Triện nguyên phù với tốc độ quá mức chịu đựng, cuối cùng dẫn đến xúc nguyên thể gần như bị vỡ tung ra. Để xém chết tại đây, may thay kinh nghiệm lần ấy giúp hắn rút bài học, luôn phải giữ vững tâm thần, nếu không trước khi đột phá được giết tên áo choàng, hắn không chừng đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lúc này, thi thể xích giáp trùng hy sinh trong cự phần đã chất đóng thành núi. Tên áo choàng ngang nhiên đứng trên quả đồi tiếp tục vung đao. Sau vài lần bị Vân Thăng ngăn lại, nó đã không cố gắng tìm cách thoát, mà thay bằng việc xông thẳng đến hướng của Vân Thăng, nó cũng tin tưởng một tên nhân loại lại có trình độ vượt được hắn. Khả năng khống chế trùng tử có thể là một loại năng lực thức tỉnh quái thai. Loại năng lực này càng mạnh thì khả năng chiến đấu của bổn thể càng yếu. Chỉ cần một đao chém sang tên thiên hành giả này, tất cả hành động điên cuồng của bọn trung tử này sẽ lập tức lặng lại. Tuy giết tên nhân loại có giá trị này cũng hơi phí, nhưng so với sinh mạng thì nó vẫn đáng làm thế, khi hắn đang phải chống đỡ sự đột kích của trung tử bay. Một lần tiếp cận vị trí của Vân Thăng, khi nhìn thấy Vân Thăng đang yên lặng ngồi trên bụt mà không hề tham dự vào công kính, khiến nó càng khẳng định thêm, tên nhân loại này chỉ đang khống chế trung tử, chứ thực chất bổn thể rất yếu. Vì thế, hắn đã tập trung toàn bộ công sức tấn công lên người hắn. Không ngừng đột kích mong giết tên nhân loại này, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội. Theo sự co rút của ống dẫn, né được vô số cản trở, nắm lấy cơ hội ngàn năm có một cứ thế theo ống dẫn đi thẳng lên không. Bách 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 từng nhát roi quất vào người chiếc áo choàng đang rực lửa. Sự dao động năng lượng mãnh liệt, xém tí đã đánh quất đi, trực tiếp quất roi vào tên áo choàng, nhưng ống dẫn theo sau cũng túm lại chân nó, nhanh chóng kéo xuống, hai tử viêm ma trùng hiên ngang đứng hai bên Vân Thăng. Tên áo choàng đổi chiến thuật, Vân Thăng cũng đã phát hiện, ngoài gia tăng phòng thủ trên không. Hai con tử viêm này còn là hai vệ sĩ cuối cùng của hắn. May mà chúng chưa hề khiến hắn thất vọng bao giờ. Tuy nếu một chọi một, ma trùng thua sang người áo choàng, nhưng đối phó với tên áo choàng vừa chân ướt chân ráo đến bị một đòn bất ngờ từ chúng mà trở tay không kịp. Lúc này, xúc nguyên thể tam tầng vẫn không ngừng tăng tốc. Hắn cần thời gian, nếu tên áo choàng này còn xông lên vài lần, hắn còn nước chuồn sớm. Tìm cách câu thời gian, đợi một khi đột phá thành công, nhất cử giết nó. Lúc này, so với xích giáp trùng, thanh giáp trùng, kim giáp trùng thân hình chậm chạp giờ cũng từng đàn từng lũ kéo đến. Sự đột phá của tên áo choàng bỗng chốc khó khăn hơn. Nó bắt đầu phát hiện tình cảnh của bản thân ngày càng bất lợi. Vân Thăng thừa cơ hội này, để Cẩm Thạch át tiếng gào của Trung Tử lại. Bỗng nhiên thét lớn, ê, chúng ta cũng nên đàm phán. Ngoài muốn câu thời gian, hắn cũng muốn thử vận may xem có thể moi được tin gì từ miệng tên dị tộc này. Tên áo choàng nghe thế không khỏi thờ thẫn, vì nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, cũng nói được, nhưng chưa hề có tên nhân loại nào dám bàn điều kiện với hắn. E rằng đây là người đầu tiên nó gặp phải. Cách chương.